Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đối với dân tộc Việt Nam chúng ta cũng như đối với dân tộc Israel thì dòng dõi huyết thống là điều rất thiêng liêng, rất ý nghĩa. Vì thế biết được gia phả dòng tộc của mình là điều rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi người. Thông thường chỉ có những dòng dõi trâm anh thế phiền, những dòng dõi danh gia vọng tộc mới ghi lại gia phả. Và thường thì gia phả cũng chỉ ghi lại những gương mặt sáng giá, những con người có danh thơm tiếng tốt, lưu truyền hậu thế mà thôi. Việc ghi lại gia phả Đức Giêsu ở đầu Tin Mừng Matthew như chúng ta vừa nghe là rất quan trọng và cần thiết. Điểm đặc biệt là nếu để ý chúng ta sẽ thấy trong gia phả của Đức Giêsu có nhiều điều lạ thường. Chẳng hạn như bên cạnh những gương mặt sáng chói như tổ phụ Abraham, tổ phụ Gia-cóp, hay tổ phụ Isaac, hay thánh vương David, gia phả của Đức Giêsu còn nêu lên cả những danh tánh, những gương mặt đen chùi chũi như vua Mơ-na-xe và vua A-môn, vốn là những ông vua đã bỏ Đức Chúa, đã giết con mình để hiến quỷ tế thần. Một điều lạ thường nữa là vào thời xưa, đang khi gia phả của người đời chỉ ghi lại danh tánh của những người đàn ông, thì gia phả của Đức Giêsu bên cạnh những người đàn ông còn có tên tuổi chính xác của 5 người phụ nữ. Bà Tama là kẻ loạn luôn, bà Ra-kháp là một kỹ nữ, bà Rút tuy tốt lành nhưng lại có gốc gác dân ngoài. Còn vợ của ông Uri-gia là bà Bát-sê-va thì lại ngoại tình với chính vua Đa-vít. 4 người phụ nữ này như chuẩn bị cho người phụ nữ thứ 5 xuất hiện để xóa tan đi mọi ô danh, xóa tan đi mọi tội lỗi. Người phụ nữ ấy chính là Đức Maria. Như vậy chúng ta thấy Thiên Chúa đã đi vào dòng lịch sử nhân loại, đã gia nhập vào dòng lịch sử nhân loại chúng ta với đầy đủ mọi khuôn mặt, đầy đủ mọi hạng người. Người chấp nhận luôn cả việc trở thành hậu duệ của hàng kỹ nữ, hậu duệ của các tội nhân. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho con của người bước vào thế giới loài người một cách tự nhiên như vậy đó. Người không chọn một dòng dõi hoàn toàn thánh thiện hay trong sạch danh giá, nhưng là một dòng dõi mà ở đó là vàng thau lẫn lộn, tựa dòng sông lúc trong lúc đục, khi cạn khi đầy. Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta đã xuất hiện nơi cuối dòng sông nhân sinh ấy như mặt trời công chính được báo hiệu bởi hừng đông rạng ngời, là Đức Trinh Nữ Maria. Phụng vụ hôm nay nhiều lần ca ngợi Đức Maria là ánh bình minh, là hừng đông rạng rỡ báo hiệu mặt trời đang đến. Đức Giêsu Kitô, mặt trời công chính, sẽ chiếu tỏa ánh sáng huy hoàng của Thiên Chúa trên khắp mặt địa cầu. Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bề rồi đây sẽ được nhìn thấy. Kính thưa cộng đoàn, theo tinh thần bài đọc thứ nhất hôm nay, Thiên Chúa đã tiền định cho Đức Maria để nhờ mẹ Đức Kitô sẽ đến trần gian. Chúng ta cũng vậy, một khi Thiên Chúa đã kêu gọi thì người cũng sẽ chọn, và một khi người đã chọn thì người cũng sẽ làm cho tất cả chúng ta được nên công chính, được chung hưởng hạnh phúc vinh quang. Vầng thái dương sẽ không tỏ hiền nếu trước đó không có ánh bình minh, và ý nghĩa báo hiệu của bình minh như sự dọn đường cho mặt trời công chính đã làm cho Đức Maria trở nên niềm hy vọng, niềm cầy trông cho tất cả mọi người. Mừng lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta được mời gọi hãy học nơi mẹ, trở nên ánh sao mai, trở nên ánh bình minh, báo hiệu chính, báo hiệu ơn cứu độ, báo hiệu đấng cứu độ là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta cho tất cả mọi người. Xin cho mỗi người chúng ta luôn gắn bó với Đức Maria, để cùng với mẹ chúng ta được hân hoan đón nhận mặt trời công chính, hân hoan đón nhận đấng cứu độ là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Amen.